Chương 8. Bản nguyện không giả dối, xưng danh nhất định vãng sanh. Bắt đầu từ chương thứ 8 này, chúng ta sẽ nói về xưng danh chắc chắn vãng sanh, nghĩa là tuyên xưng danh hiệu Di Đà, tất nhiên vãng sanh Tịnh Độ Di Đà. Trong chuyên đề phân biệt ở trên, hai phần 1 và 2 là nói trong nhân bản nguyện và trên quả danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cũng là căn cứ theo pháp để nói. Năm chuyên đề tiếp theo từ 4 đến 7 là nói theo căn cơ chúng sanh, trong đó chuyên đề thứ 3 là chung, từ chuyên đề thứ 4 đến thứ 7 là riêng, cuối cùng dẫn chứng chư Phật để chứng minh. Một lớn văn của bản nguyện. Bản nguyện không giả dối, xưng danh chắc chắn vãng sanh. Vì bản nguyện của Đức Phật A Di Đà không giả dối, nên xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật thì tất nhiên được vãng sanh. Nguyện thứ 18 được gọi là bản nguyện của Đức Phật A Di Đà. Văn của bản nguyện như sau: nếu tôi thành Phật, chúng sanh trong 10 phương chí tâm tin ưa, muốn sanh về cõi nước tôi, cho đến 10 niệm, nếu chẳng được sanh thì tôi không thành chánh giác, chỉ trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. Tỳ kheo Pháp Tạng phát nguyện: nếu tôi thành Phật, tôi muốn cứu độ 10 phương chúng sanh. Chúng sanh trong 10 phương chỉ cần tin nhận sự cứu độ của tôi, nguyện sanh về Tịnh Độ của tôi, xưng niệm danh hiệu của tôi liền nhất định giúp họ vãng sanh về Tịnh Độ của tôi. Nếu không làm được thì tôi không thành Phật, nhưng không cứu được chúng sanh mang trọng tội ngũ nghịch và phỉ báng Phật pháp. Hai lớn giải thích 48 chữ thành tựu nguyện trong vãng sanh lễ táng. Bản nguyện không giả dối, xưng danh chắc chắn vãng sanh, chủ yếu dựa trên văn nguyện của nguyện thứ 18 và văn nguyện thành tựu trong vãng sanh lễ táng của Đại sư Thiện Đạo để giải thích, gọi là giải thích 48 chữ nguyện thành. Đoạn văn này của Đại sư Thiện Đạo tổng cộng có 48 chữ, 24 chữ trước giải thích văn nguyện của nguyện thứ 18. Nếu tôi thành Phật, 10 phương chúng sanh xưng danh hiệu tôi, cho đến 10 câu nếu họ không được vãng sanh thì tôi không chứng chánh giác. Nhược ngã thành Phật, thập phương chúng sanh xưng ngã danh hiệu, hạ chí thập thanh, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác. 24 chữ sau giải thích hiệu quả hóa độ chúng sanh sau khi thành tựu nguyện thứ 18. Nay Đức Phật đã thành Phật, nên biết rằng thệ nguyện của Ngài chân thật chẳng giả dối, chúng sanh xưng niệm chắc chắn được vãng sanh. Bỉ Phật kim hiện, tại thế thành Phật, đương tri bản thể, trọng nguyện bất hư, chúng sanh xưng niệm, tất đắc vãng sanh. 48 chữ này rất dễ hiểu, giống như văn nói thông thường, nhưng vì quá ngắn gọn, quá xúc tích, cần giải thích mới có thể hiểu thấu đáo nội dung phong phú trong đó, nên chúng ta đem văn tự trực tiếp dịch lại như sau: nếu tôi thành Phật, tôi muốn cứu độ 10 phương chúng sanh. 10 phương chúng sanh chỉ cần xưng niệm danh hiệu khi tôi thành Phật, cho dù họ sắp mạng chung, mới được nghe pháp xưng niệm 10 câu, tôi cũng nhất định giúp họ vãng sanh về Tịnh Độ của tôi. Nếu không làm được, tôi thề không thành Phật. Hiện tại Tỳ Kheo Pháp Tạng đã thành Phật ở thế giới Cực Lạc, tên là Phật A Di Đà. Do vậy có thể biết thệ nguyện lúc ban đầu của Ngài đã thành sự thật, chẳng phải nói suông. Hễ chúng sanh nào xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhất định vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Đại sư Thiện Đạo giải thích rất gọn, rất rõ ràng, chẳng hề rắc rối, bất cứ ai nghe cũng hiểu, người nào cũng có thể làm được. Đây là giải thích 48 chữ trứ danh. Bản nguyện không giả dối, xưng danh nhất định được vãng sanh là tiêu đề của đoạn văn này. Bản nguyện là nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà, không giả dối, vì Đức Phật A Di Đà đã thành Phật rồi, thệ nguyện cứu độ chúng sanh hoàn thành rồi, đã trở thành hiện thực, cho nên không giả. Xưng danh, vấn đề niệm Phật được nói trong điều nguyện thứ 18 chẳng phải là niệm Phật theo kiểu cao vời khó đạt được, giống như thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, vân vân, mà bất cứ ai cũng có thể niệm được, đó là miệng xưng danh hiệu Phật, chẳng phải là niệm pháp thân Phật, báo thân Phật, hóa thân Phật, cũng chẳng phải niệm trí tuệ, thần thông, quang minh, tướng hảo của Phật, mà là niệm danh hiệu Phật. Chỉ cần miệng xưng danh hiệu Phật thì tam thân, tứ trí, thập lực, tướng hảo quang minh, trí tuệ thần thông của Phật, tất cả đều bao hàm trong đó. Chắc chắn vãng sanh, chỉ cần miệng xưng danh hiệu Phật liền nương vào nguyện lực Phật, nhất định vãng sanh, chắc chắn 100%. 1. 24 chữ trước giải thích về nguyện thứ 18. Giải thích của Đại sư Thiện Đạo khi đọc lên tương tự như văn nguyện. Nếu tôi thành Phật, để giải thích cụm từ nếu tôi thành Phật giống như nhau. Mười phương chúng sanh vẫn là mười phương chúng sanh. Thế giới này hay phương khác, thánh phàm thiện ác tất cả đều bao hàm trong đó. Chí tâm tin ưa muốn sanh cõi nước của tôi. Trên mặt chữ nghĩa không cần giải thích, theo ý nghĩa là xưng danh hiệu tôi. Cho đến 10 niệm, giải thích cụm từ dưới đến 10 câu. Nếu không được vãng sanh, tôi không thành chánh giác. Lấy nguyên văn từ văn nguyện. Chỉ trừ kẻ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. 3 điểm nghi. Khi đối chiếu với nhau có 3 điểm nghi vấn. 1.1. Đem xưng danh hiệu tôi để giải thích câu chí tâm tin ưa muốn sanh về cõi nước tôi. Văn nguyện chí tâm tin ưa là tính, muốn sanh về cõi nước tôi là nguyện. Văn giải thích xưng danh hiệu tôi là hạnh. Tính, nguyện, hạnh đều có nội hàm bất đồng. Tại sao Đại sư Thiện Đạo dùng hạnh xưng danh để thay thế giải thích tính và nguyện? Vì tính, nguyện, hạnh là nhất thể, dùng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật làm thể, nhưng cuối cùng thì chắc chắn ở xưng danh. Tính chính là tin xưng danh hiệu chắc chắn được vãng sanh, tin rằng niệm niệm xưng danh, niệm niệm tự nhiên có chí nguyện nguyện sanh. Vì thế Đại sư nói trực tiếp xưng danh hiệu tôi, không để cho chúng ta có điểm ngờ vực. Bằng không thì chúng ta không có trí tuệ, chắc hẳn sẽ nghĩ rốt cuộc là thế nào, phải tin ra sao, phải nguyện ra sao, sẽ rất mơ hồ, rất lẫn quẩn. Chẳng hạn như có một người nọ đã lâu không có gì bỏ bụng, sắp chết đói đến nơi rồi. Lúc này bạn chẳng cần nhiều lời, cứ đem bánh bao thơm phức, nóng hổi đến cho họ ăn, thì tự nhiên họ tin ngay. Xưng danh hiệu tôi cũng giống như đích thân đang được thưởng thức bánh bao vậy. Đại sư Thiện Đạo chẳng nói chuyện huyễn hoặc, không bảo chúng ta từ nơi tâm buông bỏ, khiến ta phải thêm thắt sự suy đoán, mà Ngài nói, chỉ cần xưng niệm danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, trên thì suốt một đời, dưới cho đến 10 niệm, chắc chắn vãng sanh về thế giới cực lạc. Đại sư dùng xưng danh hiệu tôi để giải thích chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi. Điều này thật là thấu tận ngọn nguồn, vô cùng rõ ràng, chẳng chút mơ hồ. Đối với chúng sanh ngu si vô trí như chúng ta, thật là ân đức vô biên. Sự giải thích như vậy xuyên qua văn tự, trực tiếp đạt đến bản chất là y trí, bất y thức, y nghĩa, bất y ngữ, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Giải thích như vậy chỉ có Đại sư Thiện Đạo là hóa thân của Đức Phật A-di-đà mới có đủ trí tuệ để nêu ra. 1.2. Dùng dưới cho đến 10 niệm để giải thích cho đến 10 niệm. Vấn đề 10 niệm trong văn nguyện, có người dựa theo kinh Di Lặc Sở Vấn để giải thích rằng 10 niệm là từ bi, bi tâm, vân vân. Cũng có người giải thích là niệm tâm thanh tịnh. Làm sao biết rằng đó nhất định là xưng danh 10 niệm? Hơn nữa, tại sao đem nải chí cho đến để giải thích hạ chí dưới đến? Đại sư Thiện Đạo y cứ theo hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh, trong đó nói: như người ngu khi sắp mạng chung, gặp được thiện tri thức an ủi khuyên nhủ, nói Phật pháp cho nghe, dạy cho họ niệm Phật. Người kia đang bị khổ não buổi giây nên không thể niệm Phật được. Thiện tri thức khuyên: nếu bạn không thể niệm được thì hãy xưng danh Phật vô lượng thọ. Người kia nghe vậy thì chí tâm không ngừng xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 niệm. Nhờ xưng danh hiệu Phật, trong mỗi một niệm dứt trừ được 80 ức kiếp tội nặng trong sanh tử. Khi mạng chung thấy tòa sen bằng vàng giống như dần mặt trời xuất hiện ở trước mắt, trong nháy mắt liền được giảng sanh thế giới Cực Lạc. Đoạn văn kinh này có 3 điểm nói đến niệm Phật: khuyên người niệm Phật, không rảnh để niệm Phật, không thể niệm Phật được. Cũng có 3 điểm nói về xưng danh hiệu Phật: xưng Vô Lượng Thọ Phật, xưng Nam Mô A Di Đà Phật, xưng danh hiệu Phật. Từ niệm Phật đến xưng danh hiệu Phật chuyển ngoặt ở câu: nếu bạn không thể niệm được thì hãy xưng danh Phật Vô Lượng Thọ. Trước đã không có thể niệm nên sau đó bảo là xưng. Có thể thấy giữa niệm và xưng không giống nhau. Niệm là tâm niệm, xưng là miệng xưng. Niệm khó, xưng dễ. Người này tứ đại sắp phân ly nên đang bị khổ não bức bách, lại bị cảnh tượng kinh hoàng ở địa ngục hiện ra làm sợ hãi. Lòng muốn nhớ đến niệm Phật nhưng không thể nào niệm được, nên mới nói là không rảnh để niệm Phật. Đại sư Thiện Đạo giải thích: tội nhân đang bị khổ não bức bách nên không thể niệm Phật được. Niệm đây chính là niệm thầm trong tâm. Thiện Tri Thức biết trong lòng người này ức niệm rất khó khăn nên liền bảo anh ta: nếu bạn không thể niệm được thì hãy xưng danh Phật Vô Lượng Thọ. Nếu trong tâm không thể thầm niệm danh hiệu Phật thì phải làm sao? Có cách nào dễ dàng hơn, chỉ trong chốc lát có thể thực hành được không? Có, chính là miệng xưng, tùy miệng xưng niệm. Bất luận là tâm tịnh hay chưa, bất luận là tâm định hay không, chỉ cần miệng thốt lên câu Phật hiệu là được. Vì vậy, đừng nên chấp trước nhất định phải là tâm niệm mà phải chuyển thành miệng xưng. Đại sư Thiện Đạo giải thích rằng, Thiện Tri Thức biết rằng người này đang bị khổ não làm thất niệm, nên liền chuyển sang khuyên họ xưng niệm danh hiệu Di Đà. Thất niệm là trong tâm không có khả năng nhớ đến niệm danh hiệu Phật, nghĩa là ý thức đã mất tác dụng. Tuy rằng ý nghiệp thất niệm, nhưng khẩu nghiệp vẫn còn khả năng xưng danh. Cho nên vị Thiện Tri Thức chuyển sang dạy họ miệng xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Miệng xưng danh hiệu Phật như vậy thì có còn bàn đến tâm thanh tịnh không? Có bàn đến công phu định tĩnh không? Có bàn đến nhiếp tâm không? Có bàn đến hàng phục phiền não không? Tất cả đều không thể bàn tới. Chỉ còn cách như vẹt học nói, như nhại lại âm thanh. Lúc này họ chẳng còn chút tự chủ nào. Xuất phát từ câu thành ngữ hồ lô họa biểu, nghĩa là phỏng theo cái hồ lô để vẽ trái bầu, ý nói người này không có tinh thần sáng tạo, không có năng lực. Miệng của Thiện Tri Thức xưng danh thì họ cũng xưng theo. Họ cũng chẳng hiểu miệng xưng là nghĩa gì, chẳng hiểu danh hiệu Phật có công đức gì, vì tất cả những điều đó đều phải lý giải dựa trên ý nghiệp. Nhưng hiện tại ý nghiệp của người này đã mờ mịt rồi, có thể ý thức đã tê liệt, chẳng còn chút tác dụng nào. Họ chỉ còn biết bắt chước theo Thiện Tri Thức xưng niệm từng câu Phật hiệu. Lúc này, tuy ý thức họ đã mơ hồ nhưng tâm quy mạng lại rất khẩn thiết. Trong lúc đang bị tử khổ bức bách nên nhất tâm cầu cứu. Lúc này mà cầm một cọng rơm đem tới nói với họ rằng nó có thể cứu họ, họ cũng vội túm lấy. Vì vậy, ngay trạng thái tâm lý cầu cứu quy mạng, hết câu này đến câu khác, âm thanh nối tiếp nhau không dừng, niệm một mạch 10 niệm, Nam Mô A Di Đà Phật. Văn kinh nói, chí tâm như vậy khiến cho âm thanh không dứt, niệm đủ 10 câu xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm trong thập niệm chẳng phải là nói niệm trong tâm mà là miệng xưng. Thập niệm chính là xưng lên 10 lần Nam Mô A Di Đà Phật. Đại sư Thiện Đạo căn cứ theo đoạn văn kinh này trong Quán Kinh, đem văn nguyện thập niệm giải thích là xưng danh 10 câu. Đồng thời Ngài cũng căn cứ theo đoạn văn này, đem văn nguyện nải chí cho đến giải thích là hạ chí dưới đến. Vì người này khi sắp chết mới gặp được pháp môn niệm Phật, thọ mạng ngắn ngủi, chỉ niệm được 10 tiếng thì đã mạng chung rồi. Nếu sinh mạng chưa kết thúc thì nhất định phải niệm tiếp 11 tiếng, 12 tiếng. Văn kinh nói, khiến cho âm thanh không dứt là ý nói đến sự tương tục. Thậm chí nếu được khỏe lại, sống thêm một ngày, 7 ngày, 1 năm, 7 năm thì cũng là một người chuyên tu niệm Phật, tiếp tục niệm Phật một ngày, 7 ngày hoặc 1 năm, 7 năm. Còn nếu như họ thọ mạng ngắn ngủi, niệm chưa đủ 10 niệm, chỉ mới được 5 tiếng, 3 tiếng, 1 tiếng mà đã mạng chung thì lập tức được vãng sanh. Vì vậy, Đại sư Thiện Đạo nói, trên suốt một đời dưới đến 10 niệm, sự so sánh rất viên mãn. Ở đây, vì để tương xứng với nguyện văn nên nói gọn là trên suốt một đời, nhưng ý nghĩa là có. Vì có hạ chí dưới đến nên có thượng chí trên đến, và thập thanh cũng là đối xứng với thập niệm trong văn nguyện. Trong một trứ tác khác của Đại sư Thiện Đạo cũng nói đến dưới cho đến một tiếng. Vì là xưng Nam Mô A Di Đà Phật nên dù ý nghiệp thất niệm chẳng còn hiểu gì nữa, nhưng vô cùng tự nhiên, nương công đức của danh hiệu, mỗi một tiếng niệm lên đều tiêu trừ được 80 ức kiếp tội nặng trong sanh tử, được giảng sanh tịnh độ. Nếu xưng niệm danh hiệu khác thì dù khẩn thiết đến đâu đi nữa cũng không cách nào được vãng sanh.
1.3. Lược bỏ câu chỉ trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp. Trong văn nguyện có hai câu chỉ trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, nhưng trong văn giải thích thì hoàn toàn không có. Tại sao vậy? Đây là căn cứ theo phần hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh. Tuy trong nguyện thứ 18 có nói không cứu kẻ phạm tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, nhưng trong phần hạ phẩm hạ sanh lại nói tội nhân ngũ nghịch xưng danh cũng được giảng sanh. Đại sư Thiện Đạo căn cứ theo điểm này để kết luận kẻ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp không được giảng sanh. Đề cập trong Quán Kinh là lời nói phương tiện, ý nghĩa thực tế là để ngăn ngừa tội trước đó chưa tạo. Người đã tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp cũng được cứu độ. Vì thế, trong Pháp Sự Tán, Đại sư nói, nương vào nguyện lực của Đức Phật, kẻ tạo tội ngũ nghịch thập ác, tội diệt cũng được giảng sanh, hạng xiển đề phỉ báng chánh pháp hồi đầu cũng được cứu. Dẫu là kẻ ngũ nghịch thập ác hay hạng xiển đề phỉ báng chánh pháp, nếu hồi tâm niệm Phật thì cũng đều tiêu tội, đều được giảng sanh thế giới Cực Lạc. Vì vậy, khi Đại sư Thiện Đạo giải thích nguyện thứ 18, Ngài đã lược bỏ đi câu chỉ trừ ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp để hiển thị rằng người ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp cũng được cứu. Đoạn văn kinh trong phần hạ phẩm hạ sanh này, khi so sánh với văn nguyện thứ 18, có những điểm tương đồng như sau. 1. Cùng lấy từ kinh điển y cứ chính của pháp môn tịnh độ. 2. Cùng trình bày việc phàm phu được giảng sanh tịnh độ Di Đà. 3. Cùng nói đến tam tâm, tâm chí thành, tâm tinh sâu, tâm hồi hướng phát nguyện. 4. Cùng nói thập niệm. 5. Cùng nói ngũ nghịch. 6. Phần hạ phẩm hạ sanh không nằm ngoài bản nguyện cứu độ của Đức Phật A Di Đà. Bản nguyện cứu độ của Đức Phật đương nhiên bao hàm hạ phẩm hạ sanh. Đại sư Thiện Đạo dựa vào phần hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh để giải thích nguyện thứ 18 trong Đại Kinh. Đây là y theo kinh điển Tịnh Độ để giải thích giáo nghĩa Tịnh Độ. Rất gần gũi, rất thuận tình, rất hợp lý, rất thỏa đáng, chẳng chút miễn cưỡng, chẳng hề xa cách. 2. 24 chữ sau nói niệm Phật, ắt vãng sanh. Đức Phật kia hiện nay đã thành Phật. Đức Phật kia là chỉ cho Đức Phật A-di-đà. Từ tỳ kheo Pháp Tạng ban đầu phát nguyện tu tập, nay đã thành Đức Phật A-di-đà. Hiện tại Ngài đang ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu Bồ Tát Pháp Tạng phát nguyện nhưng vẫn chưa thành Phật thì chúng ta sẽ nghi ngờ. Tuy thệ nguyện của Bồ Tát rất vĩ đại, nhưng liệu có cứu nổi hàng phàm phu đầy nghiệp tội như chúng ta không? Nhưng hiện tại, tỳ kheo Pháp Tạng đã thành Phật, cho thấy đại nguyện ban đầu của Ngài đã thành hiện thực, tuyệt đối không phải là nói suông. Cho nên đại sư mới nói, nên biết bản thể trọng nguyện chẳng giả dối, chúng sanh xưng niệm chắc chắn được giảng sanh. Hiểu được như thế thì chẳng còn lý do hoài nghi, cũng không còn tâm lý bất an. Hai chữ đương tri nên biết bao quát suốt cả trên lẫn dưới. Một, biết Đức Phật A-di-đà đã thành Phật. Hai, biết bản nguyện của Ngài nhất định chẳng giả. Ba, biết rằng chúng ta xưng niệm thì chắc chắn vãng sanh. Đức Phật A-di-đà đã thành Phật nên bản nguyện của Ngài chẳng giả. Bản nguyện chẳng giả nên xưng niệm chắc chắn vãng sanh. Xưng niệm chắc chắn vãng sanh là vì bản nguyện chẳng giả. Bản nguyện chẳng giả cho nên Đức Phật A-di-đà đã thành Phật. Có điều thứ nhất sẽ có điều thứ hai, có điều thứ hai sẽ có điều thứ ba. Trừ phi Đức Phật A-di-đà vẫn chưa thành Phật thì chúng ta không thể vãng sanh. Còn Đức Phật A-di-đà đã thành Phật rồi nên chúng ta niệm Phật thì nhất định vãng sanh. Vì thế chúng ta niệm Phật có được vãng sanh hay không hoàn toàn không phải xét trên bản thân chúng ta, mà là xét trên bình diện của Đức Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà đã thành Phật chưa? Nguyện của Ngài có giả dối, có phải là nói suông hay không? Có phải là chẳng xác định hay không? Nếu những điều đó đều không xảy ra, thì chẳng có lý do gì xưng danh niệm Phật mà không được vãng sanh cả. Pháp Nhiên Thượng Nhân có một câu nói rất hay để nói về bốn chữ niệm Phật vãng sanh. Chúng sanh và Phật đã phân công với nhau. Niệm Phật là việc chúng ta làm, vãng sanh là việc Phật làm. Niệm Phật thuộc về phần chúng sanh chúng ta, vãng sanh không phải là chuyện của chúng ta phải lo, mà do Đức Phật A-di-đà tự liệu. Việc vãng sanh là do Đức Phật A-di-đà ban cho. Nếu trong lòng trụ tính đủ thứ thì đó là tự lực, chỉ cần xưng danh đợi Phật đến đón đi. Khi nào chúng ta vãng sanh, vãng sanh ra sao, đều là nhờ đại nguyện, đại nghiệp, đại lực của Đức Phật A-di-đà ban tặng cho chúng ta. Rất nhiều người niệm Phật, vừa niệm vừa băn khoăn, không biết mình có được vãng sanh hay không. Đây không phải là hiểu rõ bản nguyện của Phật. Chúng ta chỉ cần niệm Phật, đợi Ngài đến tiếp dẫn là đủ rồi. Giống như ngồi thuyền đi biển vậy. Lên ngồi trên thuyền là việc của khách đi thuyền, vượt biển là việc của thuyền trưởng. Chúng ta chỉ cần leo lên thuyền, đợi qua đến bờ bên kia là được rồi. Cũng vậy, chúng ta chỉ biết niệm Phật, còn việc vãng sanh cứ giao cho Đức Phật A-di-đà lo. Vì Ngài đã phát ra thệ nguyện thứ 18: bạn không vãng sanh, tôi chịu trách nhiệm. Nếu bạn không vãng sanh thì tôi không thành chánh giác. Chúng sanh xưng niệm là phần chúng ta xưng niệm, chắc chắn vãng sanh là Đức Phật A-di-đà giúp cho chúng ta chắc chắn được vãng sanh. Chúng sanh được đề cập trong chúng sanh xưng niệm có ba hạng. Một, chỉ cho thập phương chúng sanh được nói ở trước, bao hàm tất cả chúng sanh. Hai, chỉ cho chúng sanh ngũ nghịch, lâm chung, khổ bức, thất niệm trong hạ phẩm hạ sanh, tức là nêu ở dưới để dung cả phía trên. Nêu kẻ ác để bao hàm cả người thiện. Nêu người sắp chết để dung cả người đang sống. Nêu người thất niệm để bao hàm cả người hữu niệm. Ba, chỉ ngã, tức là cá nhân của mỗi người. Phật Pháp cần phải chắc chắn đến ta mới thật sự gần gũi, mới là chính mình, mới có ý nghĩa. Còn không thì đều là lý luận suông. Mười phương chúng sanh xưng niệm chắc chắn vãng sanh, nên ta xưng niệm cũng chắc chắn vãng sanh, không thể rơi lại mỗi mình ta là người không được vãng sanh. Chúng sanh hạ phẩm hạ sanh xưng niệm còn chắc chắn vãng sanh, vậy thì nay ta xưng niệm chưa phải là kẻ tạo tội ngũ nghịch, ít nhiều cũng có tu thiện, một đời chuyên xưng, mạng vẫn chưa chấm dứt, còn chưa thất niệm và đâu hạn cuộc trong 10 niệm, thì có lý do nào chẳng được vãng sanh? Xưng niệm cũng có ba hạng. Một, mười phương chúng sanh xưng niệm. Chúng sanh trong mười phương đều tùy theo khả năng của họ mà xưng niệm, đều được giảng sanh, chẳng bó buộc trong một tiêu chuẩn nào, chẳng hạn cuộc trong một điều kiện nào. Vì đã có điều kiện thì chẳng thể thích ứng đến khắp mười phương chúng sanh được. Hai, hạ phẩm hạ sanh xưng niệm. Ngay trong tình huống tạo ác, lâm chung, khổ bức, thất niệm mà miệng xưng niệm thì đều được giảng sanh. Nói như vậy thì bất cứ ai cũng đều có thể làm được. Ba, ta xưng niệm. Chính là dựa vào ta, nghĩa là cá nhân mỗi chúng ta đều bận rộn hay nhàn hạ, dù siêng năng hay lười biếng, dù thời gian nhiều hay ít, có thể làm như thế nào thì cứ làm như thế ấy, được bước nào hay bước nấy. Chỉ cần ta xưng niệm thì chắc chắn vạn sanh. Chẳng cần đem người so với ta, cũng chẳng cần lấy ta so với người. Giả như thấy người khác rất tinh tấn, tuy ta chẳng sánh được với người đó, nhưng cũng không lui sụt tính tâm vãng sanh. Biết rằng tôi xưng niệm chắc chắn vãng sanh. Lại giả như chúng ta có tu hành tinh tấn đi nữa, thì cũng không nên cho rằng người kia cũng phải tinh tấn như ta mới được vãng sanh. Mỗi cá nhân tùy theo khả năng của mình mà xưng niệm đều được vãng sanh. Ba lớn khải thị. Đại sư Thiện Đạo y theo phần hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh để giải thích nguyện thứ 18 trong Đại Kinh, cho chúng ta sự mở mang rất lớn, sự an tâm tuyệt đối. Một, bản nguyện của Đức Phật A-di-đà lựa chọn xưng danh là dễ dàng nhất để làm nhân hạnh cho chúng sanh được giảng sanh, cũng chính là bản nguyện xưng danh. Hai, vì bản nguyện xưng danh nên chúng sanh xưng danh liền thuận với bản nguyện của Phật, nương vào nguyện lực của Phật chắc chắn vãng sanh. 3. Bản nguyện xưng danh là trên suốt một đời, dưới cho đến 10 niệm hay một niệm, nhất tâm chuyên xưng. 4. Bản nguyện xưng danh là chỉ cần miệng xưng danh hiệu, chẳng luận căn cơ thiện hay ác, chẳng bàn tội nhiều hay ít, chẳng tính thời gian lâu hay mau, chẳng màng công phu sâu hay cạn, chẳng kể là tâm đã thanh tịnh hay chưa, chẳng căn cứ vào tâm định tĩnh hay tán loạn. Cả đời làm ác, đến khi mạng chung bị đủ thứ khổ đua nhau đến bức bách, ý nghiệp đã mờ mịt, kẻ thuộc hạ phẩm hạ sanh chỉ cần miệng xưng. 5. Chỉ cần miệng xưng thì được giảng sanh, chẳng có bất cứ yêu cầu nào thuộc tâm niệm ý nghiệp, rất dễ thực hành, bất cứ ai cũng có thể làm được. 6. Chỉ cần miệng xưng mà được giảng sanh, đây là duy xưng độc đạt, chỉ cần mỗi việc xưng danh đã đủ để thành tựu. 7. Chỉ cần xưng danh mà được thành tựu, tức là hoàn toàn tha lực, chẳng có mãi may tự lực. 8. Chỉ riêng danh hiệu vận hành, tức là hoàn toàn tha lực, không có một mãi may tự lực. 9. Chỉ nói tính, nguyện, hạnh, quy kết ở hạnh nhất hướng chuyên xưng. Nghe bản nguyện cứu độ của Đức Phật A-di-đà, chỉ cần nhất hướng chuyên xưng thì tự nhiên đầy đủ tính nguyện. Tính, nguyện là phương tiện để đối trị những điểm chẳng chịu tin, chẳng chịu nguyện trước đó. Xưng danh là trực tiếp đạt được cách chân thật để vãng sanh. 10. Chỉ bản nguyện xưng danh này, chỉ riêng xưng danh đã thành tựu, chỉ riêng danh hiệu vận hành mới có thể giải thích việc các loài động vật như con vẹt, chim sáo, cho đến những kẻ trí chướng, hay như cụ già quê mùa chốt nát, chịu niệm Phật đều được vãng sanh. Năm 1998, ở Mông Cổ, có một con vẹt vãng sanh. Sau khi vãng sanh còn có xá lợi, có bức ảnh làm chứng. Bạn nói xem, nó có tâm gì hay không? Nó chỉ là một con chim, bạn niệm Phật, nó cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi tôi đến Tứ Xuyên, cũng gặp một con sáo niệm Phật. Nó niệm theo tiếng miền Tứ Xuyên và cũng được vãng sanh. Bạn niệm, tôi cũng niệm, bạn vãng sanh, tôi cũng vãng sanh. Cứ dựa vào cái hồ lô mà vẽ trái bầu thôi. được vậy là khả dĩ rồi. Trong Tam Bảo Cảm Ứng Yếu Lược Lục có câu chuyện về cá A-di-đà như sau. Thời cổ đại, ở Sri Lanka, Tích Lan, có một hòn đảo biệt lập. Cư dân trên đảo đều sống bằng nghề chài lưới. Có một loài cá biết phát ra tiếng kêu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Ngư dân muốn bắt loài cá này, chỉ cần bắt chước kêu tiếng giống như chúng, A-di-đà Phật, thì chúng liền kéo đến. Không những dân chài gọi lên A-di-đà Phật càng nhiều, thì bắt được càng nhiều cá, mà mùi vị của nó cũng đặc biệt thơm ngon hơn. Do đó, mọi người suốt ngày vừa niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, vừa đánh bắt cá, cũng chẳng người nào hiểu chuyện này từ đầu cua tai nheo ra sao, vì đây là một ốc đảo, không có ai đến giảng giải Phật Pháp cho họ. Trải qua một thời gian như vậy, có một ngư dân tuổi đã cao nên lìa đời. Ông ta được giảng sanh vì tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Sau khi đến tịnh độ, ông thị hiện trở về làng cũ khuyên mọi người: mọi người đừng làm nghiệp sát hại nữa. Những con cá này đều là do Đức Phật A-di-đà hóa hiện để cứu độ những chúng sanh ở vùng biên địa, chẳng được nghe Phật Pháp như chúng ta. Tôi đã giảng sanh tịnh độ, nay ngồi trên hoa sen mà trở lại đây. Mọi người vẫn chưa chịu tin. Ông lại nói: nếu không tin thì mọi người hãy nhìn xem, trên đầu những con cá đó đều có hoa văn hình hoa sen. Mọi người xem thử thì thấy quả nhiên là trên đầu cá đều có hình hoa sen. Kể từ đó, cư dân trên ốc đảo đều dứt ác hành thiện, niệm Phật giảng sanh. Vì họ muốn bắt được cá nên thường niệm Phật, hình thành thói quen niệm Phật A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Thậm chí họ còn chẳng biết thế nào là giảng sanh, chẳng có khái niệm gì về nhân quả báo ứng. Sống thì hay vậy, chết cũng hay vậy, cứ mơ hồ mà sống qua ngày. Nhưng khi niệm Phật đã thành thói quen thì họ được Đức Phật A-di-đà cứu độ, tùy thuận theo công năng của câu danh hiệu này, tự nhiên giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn nghĩ coi, có phải rất thù thắng hay không? Giảng sanh rất đơn giản, chúng ta không cần phải lo lắng. Tôi niệm Phật, tâm chưa thanh tịnh, công phu chưa sâu. Chỉ cần miệng xưng danh hiệu, chỉ cần muốn sanh tịnh độ thì đều được giảng sanh, không cần phải hoài nghi. Chúng ta tin tưởng thệ nguyện của Đức Phật A-di-đà chẳng hư giả. Xưng niệm danh hiệu thì tất nhiên được giảng sanh. Như vậy, vô lượng ánh sáng của Đức Phật A-di-đà liền chiếu đến tâm chúng ta, trong lòng liền nở hoa ưa thích. Đây gọi là chí tâm tín nhạo. Có tin thì liền có ưa, không tin thì sẽ không ưa, sẽ khổ não. Nguyên lý căn bản để nhất định giảng sanh là ở đâu? Đại sư Thiện Đạo nói với chúng ta: nên biết bản thể nguyện chắc chắn không hư dối, vì Đức Phật A-di-đà không lừa dối chúng ta. Ngài sẽ không phát nguyện hư dối, Ngài không nói là chẳng màng đến chúng ta. Cho nên chúng ta xưng niệm thì chắc chắn giảng sanh.